thì đạo tràng của chúng ta rất là phước báo được thượng tọa giảng sư Thích Pháp Chánh trụ trì chùa Tường Quang từ California trở về đây để chia sẻ Phật pháp với quý Phật tử. Và kính bạch thượng tọa giảng sư, chúng con xin phép được giới thiệu đôi nét về lịch sử tu học của thượng tọa A Di Đà Phật, thượng tọa Thích Pháp Chánh, thì đến từ California. Thời gian trước khi ngày xưa thượng tọa xuất gia thì cũng là một vị thầy giáo sư dạy về toán học tại trường Maryland, và sau khi xuất gia thì ngài đi du học ở Đài Loan một thời gian rất là lâu, cùng thời với thầy trụ trì tinh chuyên chuyên nghiên cứu trịnh thuật và về giới luật. Hàng năm sau năm 2000 thì thượng tọa trở về Mỹ, hàng năm thì cũng trở về đạo tràng thường xuyên và thầy giảng ở đây. Thầy chuyên nghiên cứu về dịch thuật rất là nhiều tác phẩm tịnh độ và giới luật. Thầy cũng là cử nhân toán học. Hôm nay đạo tràng thật là phước báo, thật là quan hỷ, thì chúng con cũng không biết như thế nào, chúng con chỉ biết có những gì sơ xuất không vừa ý, ngưỡng mong trên thượng tọa từ bi quan hỷ cho chúng con được ăn chiên công đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô kính chào tất cả quý Phật tử quen cũng như chưa quen A Di Đà Phật. Hàng năm cứ mỗi độ đông về thì thầy đều qua đây, thầy trụ trì giao phó cho trách nhiệm là mỗi năm qua một lần để gieo duyên với quý vị. Thì mỗi năm thầy bắt đầu qua đây thì làm từ 2001 đến giờ, thì chắc cũng nhiều vị cũng đâu biết, cũng gặp nhiều lần rồi. Nhưng mà thường thường mỗi năm là giảng 3 ngày lắm, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Năm nay đặc biệt là chương trình cải tân, thành ra chưa quen cái thời khóa biểu này. Thọ trì bắt bằng trai giới thì đáng lẽ phải tụng kinh niệm Phật nhiều, phải không? Nhưng mà đặc biệt tại vì thầy đòi nhiều thời gian chúc cho thầy giảng, thầy đang trụ trì cho thầy ba thời giảng là 10 ngày 10 giờ rồi đến 2 giờ, xong rồi đến 4 giờ rưỡi, thì mỗi thời là có 1 tiếng rưỡi đồng hồ, thì tổng cộng là 4 tiếng rưỡi. Nhưng mà thật sự chắc giảng chừng 4 tiếng, bởi vì còn những thời giờ để mà hỏi vấn đáp gì như vậy. Thì hôm nay là quý vị là người xuất gia rồi phải không? Không, nhưng mà chưa phải là trọn vẹn xuất gia. Không phải tuần không phải tập nữa, nhưng mà thiếu một điều giới của người xuất gia. Tức là giới sa di là phải không được giữ tà hiềm. Nhưng mà dĩ nhiên là người tại gia thì Đức Phật cho phép cái đó, dĩ nhiên là được giữ tiền. Thành ra quý vị sa di 90%, 90% chính điều giới, giữ chính điều, nhưng mà còn một điều thì Đức Phật cho phép. Bởi vì người tại gia thì phải có tiền trong túi phải không? Không, thật sự là vậy, không có tiền trong túi làm sao cúng dường tam bảo được, đúng không? Rồi hôm nay đó thì đề tài của thầy là tại gia Bồ Tát giới kinh giảng lục. Như hồi nãy thầy MC có giới thiệu thì hồi nãy hỏi thì thầy cũng nói sơ sơ thôi, thì cũng không gì bổ túc nói, thì đại khái thì giống vậy, phải không? Thầy cũng đi dạy ở Maryland 3 năm rưỡi, ở bên tiểu bang, biết tiểu bang Maryland không? Ở ngay gần Washington DC, phải không? Thầy là có thạc sĩ về toán học, nhưng mà cái vấn đề đó là quá khứ, nó không có ăn nhập gì với vấn đề giải quyết vấn đề sinh tử đó, thằng nào mới xuất gia đó. Thì hôm nay thì vấn đề tự nhiên trở nên khó nói, tự nhiên đến đây gặp người xuất gia mà nói chuyện tại gia thì nó kỳ, phải không? Có gì mâu thuẫn không? Không có mâu thuẫn phải không? Ok, vậy là thầy nói được ha. Một Phật, thực sự đó, cái từ lúc mà năm 1998 thì khi mà thầy gặp cái quyển mà Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Luật của Ngài Thái Hư Đại Sư trong ở bên lúc thầy ở Đài Loan, thì có thể này có duyên với Ngài Đại Sư Thái Hư và một người nữa là Ngài Ấn Thuận, tức là đệ tử của Ngài Thái Hư. Thì hai cái vị đó đó là hai cái ngôi sao bắt đầu của Phật học Trung Quốc. Ngài Thái Hư thì nổi tiếng ở Đại Lục, Ngài Ấn Thuận thì nổi tiếng Đài Loan. Thì từ đó phải chuyển hướng đi. Lúc đầu thì cũng rất là chủ trương khổ hạnh, niệm Phật cắt, không để bên đây không. Niệm Phật rất cắt để cầu vãng sinh. Mục đích là cũng giống như là chỉ mong năm ba năm rồi nhắm mắt đưa chơn về tịnh độ. Thì nhưng mà sau đó thầy qua thầy gặp Ngài Tịnh Không ở cái hoa tàng giảng đường ở ngay cái đường Hàng Châu ở Đài Bắc, nhưng mà không có duyên. Thầy cũng vô đảnh lễ, lúc đó là thầy Tịnh Trí dẫn đó chứ. Có một cái hai cái sư cô người Tàu là Từ Tạng với lại Từ Lương dẫn đến để thăm, để coi coi có phải là đạo sư của mình hay không. Thì thầy vô thì đảnh lễ rồi sau rồi nghe giảng được kinh. Mà lúc đó thầy mới qua Đài Loan có ba tháng thì tiếng Tàu có hiểu gì đâu. Còn thầy cứ ngồi với thấy ô sao mà Ngài Tịnh Không sao nói gì mà chậm quá, buồn ngủ quá trời. Đó thôi thì không trở lại nữa, hết đi, hết duyên rồi, hết duyên Ngài Tịnh Không. Nhớ sao có duyên với niệm Phật được rồi. Thì sau đó thì từ từ cái mình thầy bắt đầu nghiên cứu về cái tư tưởng Ngài Ấn Thuận rồi Ngài Thái Hư, thì thầy bắt đầu thấy rằng Đạo Phật là như Ngài Thái Hư Đại Sư chủ trương là phải lấy cái Ấn Thuận với là Ngài Thái Hư Sư, phải lấy Tại Gia Cư Sĩ là làm nền gốc cho cái Đạo Phật. Bởi vì người cư sĩ là đa số, phải không? Thành ra từ đó thầy chuyển hướng, thầy bắt đầu xuyển dương từ 2001 đến giờ là bắt đầu thầy cứ giảng về phần lớn là về Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh, là Bồ Tát Giới. Thì quý vị lật đến cái trang mà trước cái trang mục lục á, trang số 2 đó là sau trang thứ nhất thì cái Tường Văn Tùng Thơ. Thì bắt đầu từ 2003 thì bắt đầu in sách đó. Thì đầu tiên là thầy lật ngay trang đầu tiên chứ không phải trang sau. Lật vô là trang thứ 2 à. Tường Văn Tùng Thơ à. Thì đầu tiên là tại đây đã Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn. Nó bắt đầu là chứng rõ là đây là cái gì? Là cái sự nhấn mạnh của thầy trên con đường hoằng pháp là Tại Gia Bồ Tát. Rồi thầy ghi coi tất cả địa trì Bồ Tát Giới Bổn. Rồi thầy có soạn hai, thầy có làm lại hai quyển Từ Điển Bách Khoa của Ngài Lê Minh Thát. Rồi thầy viết về thầy dịch Bồ Đề Chánh Đạo, Bồ Tát Giới Luận, tuyển chọn bốn nguyện niệm Phật tập. Rồi năm 2006 là Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh. Thì cái đó là cái quyển mà hiện nó có rồi đó, cái chữ in chữ lớn. Rồi sau đó là Quán Kinh Tứ Tiếp Sớ, thầy giảng năm 2009 ở đây. Rồi năm ngoái thì in cái quyển kinh của thầy dịch là Đường Vào Bồ Tát Cảnh Tập Chú. Rồi năm nay là Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục. Thì đại khái là con đường của thầy đi là tuyên dương Bồ Tát Đạo cho hàng Phật tử tại gia. Cái đó là rất là quan trọng. Anh thấy thầy yếu vụ đó là làm sao cho cái người Phật tử tại gia ý thức được cái vai trò quan trọng của họ. Thì thường thường là mình cứ nghĩ rằng các thầy làm hết, để các thầy làm được cái gì đó thì không sao, mà cái gì mà làm các thầy mà làm không được đó, thì mình bắt đầu tha thán, bắt đầu khen chê, bắt đầu phê bình. Hình như là mình không có trách nhiệm gì, mình không có cái bổn phận gì hết, mình không có cái vai trò gì trong Phật pháp hết. Chỉ có đứng đó là khen chê Phật pháp, mình khen chê các thầy, thì đó là một hình thức để mình thấy là cái người Phật tử học, Phật tử tại gia phải ý thức lại là mình là một phần tử rất quan trọng trong Phật pháp, và bổn phận của mình đứng sát ta với các thầy để làm Phật sự, chứ không phải chỉ để các thầy làm rồi mình nói chuyện, không phải vậy. Thành ra hôm nay và trong tương lai nữa, là sang năm, hy vọng sang năm tháng năm thì thầy trụ trì đã có một cái chương trình dự định là tháng năm sang năm sẽ truyền giới Bồ Tát tại gia, thì thầy sẽ qua sang năm, thầy sẽ qua vào tháng năm, thầy cũng sẽ giảng về một cái phẩm ở trong cái quyển kinh này mà thầy chưa giảng. Hồi xưa thầy giảng ba năm mấy mới xong cái quyển sách này ở bên chùa Tường Quang á, thì cái đó có in làm MP3 làm 3 dĩa, 73 bài giảng. Thì nếu vị nào chưa có cái bộ MP3 đó thì không biết chùa Tịnh Lực còn hay không, có thể hỏi cô Quảng Nhàn hay người nào trong cái ban phát hành kinh sách coi họ còn ở đó không. Nếu vị nghe lại thì rất là tốt. Thì cái kỳ này đó, cái quyển Tại Gia Bồ Tát Chí Kinh này đó có thêm 2 chữ giảng lục nữa, tức là ngoài cái bản chính của kinh ra thầy còn in dịch thêm cái phần giảng nghĩa của ngài Thái Hư Đại Sư giữ lục, tức là ghi lại không, ví dụ như nói gì lục sử, tức là cái ông mà chuyên môn làm thư ký, lục tức là ghi lại, tức là có những người ghi lại lời giảng của ngài Thái Hư Đại Sư, thì kêu là giảng lục. Thì trong cái phần này đó, thì cái phần chính văn đó, tức là quý vị lật ra thì cái chỗ mà in động đó, là phần chính văn, còn cái chữ in nhạt nhạt mà có chữ giải đầu tiên đó là phần giải thích. Thì phần chính văn đã được hiểu đến là rất là tỉ mỉ. Thành ra nếu quý vị đã có cuốn sách cũ rồi đó, quý vị đọc lại cái quyển này đó thì quý vị thấy có rất là nhiều đoạn khác. Bởi vì sau nhiều năm thì giảng rồi thì chịu khó thì ngồi thì nhìn lại cái bản tiếng Hán, thì những là chỗ nào mà thầy dịch sơ sót thì bổ túc lại, chỗ nào mình sai lầm thì thầy hiểu đính lại. Thành ra cái quyển này có giá trị hơn là cái quyển cũ. Nếu quý vị giả sử có quyển cũ rồi thì cũng nên đọc quyển này và đọc lại phần chính văn. Thì bây giờ đầu tiên mình giới thiệu vào bữa nay thì mình chỉ có 3 thời giảng thì cũng không nhiều, nhưng mà thầy cố gắng thầy sẽ đem hết cái thời giờ ra để mà mình hiểu được ít nhiều về cái vai trò của chính mình, tức là Phật tử tại gia. Tất cả những vị ở đây, người nào chưa thọ Bồ Tát giới tại gia đưa tay lên thầy coi. Vậy cũng là cũng khá nhiều, vậy là sang năm cố gắng, phải không? Nếu mà có duyên, nếu mà sang năm có cái cơ hội, có cái sự ham thích, có sự mong cầu, thì hy vọng sang năm sẽ gặp mặt người ở tại đạo trường này trong buổi truyền giới tại gia Bồ Tát. Thì trước khi mà quý vị để khích lệ, để mà tăng khuyến tấn và cũng như để cổ võ quý vị niềm tin vào trong cái Bồ Tát giới tại gia, thì thầy phải có bộ phận là phải cho quý vị biết tại sao mình phải thọ Bồ Tát giới tại gia. Bởi vì mình thọ tam quy ngũ giới nó chưa đủ. Là hồi sáng quý vị như thọ bắt con trai đó, thì so với ngũ giới đó thì mình chỉ thọ được thêm có mấy giới? 4 giới. Bốn giới là bao nhiêu? Phật giới, sa di là 10 giới. Quý vị không thọ một giới kim tiền thì gì còn 9 giới gì. Nhưng mà tại các thầy ăn gian thì nó mới bỏ 2 giới và 1 giới, tức là điều giới thứ 7 là không được ngồi trên giường cao tốt đẹp và không được làm trò nhạc ca múa và khu ly sân nghe, thì không được ngồi trên giường cao tốt đẹp là một giới, là giới thứ bảy. Thứ tám, được không được làm trò ca múa, làm trò nhạc ca múa và khu ly sân nghe, đó là một giới. Thì quý vị bây giờ quý vị muốn Hòa Thượng Thích Thiện Hòa muốn hai cái chỉ có tám điều giống như là bát quan trai đó, thành ra mới hợp lại hai đó thành một, chứ thật sự là hai giới riêng biệt, hiểu không? Thì nó mới đọc là không được nằm trên giường cao tốt đẹp và không được làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe, hiểu không? Thì là cái gì của vị có tất cả là chín tám giới và một giới phi thời, tức là bát quan tám điều giới đó, đó tức là tám cái cửa đóng cửa ác lại, tức là quan quan tức là đóng lại. Rồi trai là gì? Là điều giới cuối cùng, là điều giới mà thông thọ, không khế ăn phi thời, thì là bát quan, phải thêm chữ trai mới đúng. Chứ còn bát quan giới thì không được, bát quan trai giới, hiểu không? Thì nó chín điều. Hôm nay mình giảng Bồ Tát Tại Gia, thì nó thầy sơ lược ý nghĩa của cái bát quan trời giới là nó có chín điều giới. Thì bây giờ lật đến trang 5 là giới thiệu. Thì cái lời giới thiệu này là thầy viết để mà giới thiệu cuốn sách này thì nó cũng hơi dài dòng. Thật sự người ta giới thiệu một hai câu nhưng mà giới thiệu rất dài. Thì nếu quý vị có thời giờ quý vị đọc cái đây thì quý vị thấy được sơ lược lịch sử của cuốn kinh này. Thì nó là cái một cái sự mà nếu quý vị chưa có cái căn bản nhiều pháp thì những chữ như đại thừa, tiểu thừa thì từ từ sẽ hiểu. Thì Phật giáo đại thừa là do hàng cư sĩ tại gia quật khởi, bởi vì họ không có hài lòng với nếp sống của tăng đoàn. Đây là tư tưởng của đại thừa, tại sao phóng khoáng là vậy? Chứ thì sự tăng đoàn thanh văn nó rất là bảo thủ, họ rất là bảo thủ. Cho nên ông vì học mà giới bác bạn trai hay gì đó thì quý vị sẽ thấy trì giới và nghiêm ngặt như thế nào. Nhưng mà đôi khi cái giới này đó, hôm nay quý vị nói là xuất gia là chi? Là cầu giải thoát. Cầu giải thoát là sao? Là muốn bỏ cái cõi này đi để lên Niết Bàn, ra khỏi sinh tử, cầu giải thoát. Nhưng mà nếu mà qua đến cái tư tưởng đại thừa đó thì không những cầu giải thoát cho chính mình mà còn cầu giải thoát cho tất cả chúng sinh khác, thì nó mới nảy sinh một cái tư tưởng gọi là Bồ Tát Đạo. Người Bồ Tát khác cái bên Thanh Văn là cái người Bồ Tát trong khi họ tu tập cho chính họ thì họ luôn luôn nghĩ đến những người chung quanh. Mình ví dụ mình đói bụng, mình có bát cơm, nếu mình tự ăn cho nó mình no đó thì đó là mình tự độ, chỉ biết chính mình. Nhưng mà giả sử mình nhìn thấy những người khác chung quanh mình cũng đói như mình, rồi mình chia bát cơm ra nhiều phần, rồi mỗi người phần ăn một chút mặc dù không no nhưng ít ra cũng còn duy trì mạng sống được, thì đó là mình là hành Bồ Tát, thấy không? Nhưng mà nên biết hiểu rõ là cái chữ Bồ Tát trong đạo Phật đó nó khác với bên ngoại đạo. Như thầy đọc trong những cái internet thì bây giờ có rất là nhiều người lầm lẫn. Họ cho rằng ví dụ như Chúa Giê-xu cũng là một vị đại Bồ Tát, hay mẹ nghĩa là bà Maria cũng là một Bồ Tát thị hiện, hay là nhìn ngay cả bà gì Teresa thế này, bà Teresa bên Ấn Độ đó, cũng là Bồ Tát. Nhưng không phải, họ lầm hai bên, là cái người mà làm việc thiện trên thế gian đó, tức là ngay những ông tỷ phú mà họ như Bill Gates mà ông bố thí hàng tỷ đồng đô la cho những cái người nghèo đó, thì họ luôn luôn có động cơ, họ luôn luôn có một sự mong cầu cá nhân, hoặc là nổi tiếng, hoặc là ví dụ như bây giờ ngay cái bà Marissa khi bà làm cho người nghèo, chăm sóc người cùi, người bệnh ở bên Ấn Độ đó, thì mục đích là mà sao? Bà muốn chiêu dụ những người đó vào cái đạo Chúa, bà muốn ví dụ như có mục đích nào đó, ví dụ vậy. Và họ cái mục đích cuối cùng họ là sao? Là cầu cái phước hưởng phước báo ở trên trời, tức là rốt cuộc cũng vì cái tự lợi ích cá nhân, chứ họ không hề phát một cái nguyện Bồ Đề Tâm là họ muốn cầu thành Phật và độ tất cả chúng đời đời ở trong sinh tử, để độ tất cả chúng sinh thành Phật. Thành ra chứ, dù như mình là người Phật giáo mà mình nghe ta nói ông nào bên kề đỏ cũng là Bồ Tát hay là gì đó, thì mình hiểu rằng cái sự hiểu lầm, cái sự hiểu của biết họ là một sự hiểu biết chưa được rốt ráo. Thì nếu quý vị có thời giờ thì đọc cái bài tựa của thầy cũng không có muốn đi sâu vào đây. Thì quý vị thấy rằng cái sự hành lưu truyền của cái Bồ Tát Giới Bổn, Nguyễn Bồ Tát tại gia này nè, nó không phải là dễ dàng, là bởi vì cái nhân duyên thời tiết nó đến thì mới có người ra đứng ra giảng nói cái kinh này. Thì cái kinh này đó thì sự nó đã dịch rất là lâu, là nó dịch từ đời Lưu Tống lịch, tức là khoảng năm 400 sau Tây lịch, tức là cách đây khoảng 1700 năm và 1600 năm. Nhưng mà rất tiếc là sau khi dịch rồi đó thì không ai để ý nữa. Chứ mãi cho đến 1935 á, thì Ngài Thái Hư Đại Sư bắt đầu giảng kinh này ở Nam Kinh. Thì thầy có nói sơ lược là trang số 8 là trong phần huyền đàm bên dưới, lên đến trang số 8. Ngài Thái Hư trình bày tường tận về những vấn đề liên quan đến Phật giáo tại gia khi Ngài giảng bộ kinh này tại Nam Kinh năm 1935. Nếu mà Phật Pháp mà chỉ chú trọng đến hàng ngũ xuất gia đó thì Phật Pháp sẽ rời xa khỏi cái sinh hoạt thực tế của quần chúng. Thành ra phải có những người đứng ra đề xướng cổ võ tán thán hàng Phật tử tại gia, cho họ nhận chân được cái giá trị của họ là như thế nào. Mục đích của việc không có chỉ là cúng chùa, tụng kinh niệm Phật, mà còn những công tác khác nữa. Quý vị thấy coi quyển kinh này rất là quan trọng. Tại sao thầy thấy được cái điều lợi ích này cho tất cả phần học hàng Phật tử tại gia? Thì nó phải 10 năm nay thì bất cứ nơi nào thầy đi thì cũng tán thán và cổ võ cái bộ kinh này, thì coi cái nhân duyên của nó như thế nào. Thì nếu mà quý vị cảm nhận được bộ kinh này có sự lợi ích thì quý vị cũng có bổn phận phải hoàn truyền nó ra, tức là quý vị phải đem đến cho những người chưa biết và tán thán nó, cho họ phát tâm để họ đọc tụng cái quyển này. Thì cái quyển này đặc biệt, nó không phải là cái bộ Bồ Tát tại gia độc nhất, nó không phải là cái bộ Bồ Tát giới độc nhất mà Đức Phật nói. Mà Đức Phật nói Bồ Tát giới có 4 lần, là lần đầu tiên là Đức Phật khi mà thành Phật ở dưới cây Bồ Đề giảng kinh Hoa Nghiêm, thì Đức Phật giảng bộ phẩm Võ Bồ Tát Giới Kinh. Làm thầy dùng lực đây nè, cũng tăng 8 đọc kế cái đoạn tiếp. Bối cảnh của bộ kinh này rất bình dị, rất thực tế, không giống như những bộ Bồ Tát giới khác. Chẳng hạn bộ phẩm Võ Bồ Tát Giới là do Đức Lô Sa Na giảng cho các vị đại Bồ Tát trên cõi trời Akanitra, tức là không phải thấy mặt đất này, mà lúc đó Đức Phật giảng bằng báo thân Phật, tức là Ngài Lô Sa Na. Mà báo thân Phật thì chỉ có các vị đại Bồ Tát mới nghe được. Rồi kế đó là bộ Du Già Bồ Tát Giới. Thì cái bộ Du Già Bồ Tát Giới thầy đã giảng năm 2003 tại chùa Tịnh Luật. Lúc đó thầy Pháp Quang còn làm trụ trì đó, lúc đó Ngài Tịnh Trí còn ở trong thất. Thầy giảng 2 lần, tháng 9 và tháng 10, 12 năm đó, là do Bồ Tát Di Lặc giảng cho Ngài Vô Trước trên cung trời Đậu Xuất. Cái bộ thứ 3 là Bồ Tát Thiện Giới Kinh, là do Đức Thích Ca giảng cho các vị đại Bồ Tát ở Kỳ Viên Tịnh Xá. Chỉ riêng bộ Ua Bồ Tát Giới này là Đức Phật giảng cho một cư sĩ tại gia đang thắc mắc về ý nghĩa của sự lễ lại sáu phương theo phong tục Bà La Môn. Đó là đối tượng của cái bộ kinh này, không phải là Bồ Tát cao siêu không? Không phải là những cái vị mà người ta chứng pháp thân hay là biến trên trời, không phải, mà là một người rất là bình thường như vị đó, mà đang làm một việc rất là bình thường, là đang lễ Đức Phật đi khất thực, thì đến đi ngang qua cái nhà của anh, của ông thiện sinh, thì thấy ông đang lễ, ông lạy hướng về phương bắc, ông lạy cái rồi ba lạy, ông lạy hướng đông, ông lạy ba lạy, ông lạy phương nam, lạy ba lạy, ông lạy phương tây, ông lạy ba lạy, cái ông ngước lên, cái ông lạy ba lạy, ông lướt xuống lạy ba lạy. Cái Đức Phật mới hỏi ổng làm gì vậy. Thì ông nói dạ ba con nói là có di chúc là sau khi con chết, ba chết thì con theo cái luật lệ, cái tục lệ của gia đình là cứ mỗi ngày ra lại sáu phương để cầu chi sống lâu giàu có, chỉ có hài lòng thôi. Ước vọng của là người là gì? Sống lâu giàu có. Có ai ước mình nghèo không? Có ai ước mình chết yểu không? Không phải không? Thì đúng rồi, ước vọng chỉ mình có vậy thôi à. Dĩ nhiên thì sống lâu là bao hàm sự khỏe mạnh, sự tươi trẻ, sự sống động, phải không? Còn sống lâu mà nằm lên giường thở thôi thóp, có gắn ống vô thì sống lâu đó có ý nghĩa gì không? Dĩ nhiên không, mình không cầu sống lâu cái đó, phải không? Thì chữ sống lâu nó bao hàm là lúc nào cũng tươi trẻ như là 18 chứ gì, phải không? Không, 20 cũng được. Thì dĩ nhiên đã là ước vọng của không những loài người mình mà tất cả cái loài hữu tình có sinh mạng đều mong như vậy. Ví dụ như con nai, con hươu, nó có muốn cái con cọp, con beo hay con sư tử lại chụp nó ăn đâu. Nó cũng muốn sống, nó cũng muốn tung tăng trên bãi cỏ, nó cũng muốn sanh con đẻ cháu, rồi nó cũng muốn hạnh phúc gia đình của nó, phải không? Nhưng mà đâu có phải cuộc đời đâu phải lúc nào cũng xua chèo mát mái gì đâu. Thì mình cũng vậy, mình có bao giờ mà cứ nghĩ rằng những tai nạn là những cái sự bất hạnh đến gia đình mình đâu. Khi mình sinh ra mình có con cái mình cũng mong nó học giỏi, nếu không bác sĩ thì cũng dược sĩ hay gì đó, phải không? Mình đâu có nghĩ là tương lai nó sẽ hư hỏng hay là nó làm những điều bất hạnh gia đình. Nhưng mà dĩ nhiên là mình cầu được không? Có tỏa ý không? Có đôi khi, tức là như có phước, nhưng mà phần lớn là 9 phần 10 hay là 8 phần 10 đều là không được tỏa ý. Thành ra Đức Phật thuận theo cái thời đại, Đức Phật thuận theo thời đại mà giảng pháp. Bởi vì tại sao? Phật pháp không thể nào rời khỏi cái mặt đất mà nói chuyện trên trời được. Thì bây giờ Đức Phật phải thuận theo hai cái sự kiện khác nhau ở thời đó. Là thứ nhất, Đức Phật thuận theo là lúc đó tu hành á, cái người mà chủ trương tu hành là ngoại, phần lớn là ngoại đạo Bà La Môn. Thì lúc đó cái phong trào khổ hạnh rất là thịnh hành, thành ra Đức Phật mới thuận theo thế gian mà giảng pháp thanh văn. Chúng sinh cõi này là khổ, là không, là vô thường, vô ngã, để các vị, tức là các vị tỳ kheo, mau mau tu cầu cho mau ra khỏi nước khổ sinh tử luân hồi, chứng đắc niết bàn an tịnh khoái lạc. Thì dĩ nhiên khoái lạc thêm thêm vô, nó an tĩnh thôi, không còn khoái lạc nữa. Lại an tĩnh là một cách, nghĩa là trong đó là khoái lạc, nó không nghĩa là xấu, hàm ý xấu, mà nó cũng sự an vui trong đó, tức là tịch tỉnh nhiệm màu. Đó là con đường của thanh văn. Tại đó Đức Phật có giảng pháp thanh văn, tức là bây giờ các vị tỳ kheo đây là những người mang hình tướng thanh văn, phải không? Nhưng mà không đủ, Đức Phật nói nó có nửa vấn đề thôi, phải không? Có nửa vấn đề thôi, còn đâu phải là tất cả mọi người đều muốn làm thanh văn đâu, hay là đâu phải tất cả mọi người đều muốn xuất gia đâu, phải không? Bây giờ ở đây mấy vị muốn xuất gia thiệt, không phải là một xuất gia một ngày mà xuất gia thiệt kìa, có không đưa tay lên? Dĩ nhiên không được. Thầy hỏi như thầy biết rồi, không? Trong kinh nói là đó, một lý do, thấy không? Đó, 1000 là một lý do sao? Thành ra vấn đề xuất gia không phải mọi người đều muốn. 1000 người Hoa Hoàng có một người tự nhiên muốn xuất gia, phải có nhân duyên, đúng rồi, không? Còn Phật lớn các vị là muốn tháo, dù đời không biết mình rất khổ lắm, nhưng mà con cam chịu, con cam chịu, con gồng lưng, con biết nó khổ nhưng con bỏ không được, khổ ghê, chồng về tối ngày nó chửi mình mỗi ngày, chứ kệ anh hả, kệ, thấy anh vậy cũng có vậy chứ cũng tốt lắm mà. Đó, dĩ nhiên là mình lấy lý do để mình đừng có bỏ, thì dĩ nhiên ai nói mà, à, tại nghiệp, còn nở giống, ví dụ vậy. Thì rõ đó. Rồi thì bây giờ Đức Phật nếu mà chỉ nói đề cao tán thán cái con đường xuất gia không á, thì chưa có nói phân nửa vấn đề đó. Từ giờ sao Đức Phật phải nói về phân nửa vậy, còn lại tức là đối với cái hàng một người tại gia thì có gì nói sao? Ở đây tu gì, nếu bên tiểu thừa thì nói là tu thập thiện nghiệp, hiểu không? Tức là con làm lành, con lắng giữ, con được quả báo tốt đời sau. Quả báo trước, quả báo đầu tiên của các vị hại gia cư sĩ mong cầu là gì? Sống lâu, giàu có. Rất là thực tế. Không, không có gì xấu hết. Rất là bình thường. Rất là bình thường. Giả sử quý vị đến chùa chỉ vì mục đích đó, Đức Phật tán thán, tốt, thiện tài, thiện tài, quý vị sẽ được Đức Quan Thế Bồ Tát thị hiện, làm cho quý vị sống lâu, giàu có. Nên là bởi vì hữu cầu tất ứng, cho nên Phật Pháp Đại Thừa xuất hiện là để thỏa mãn những mong cầu của những người tại gia. Cho nên là Phật Pháp Đại Thừa có hai mặt, một mặt rất là cao siêu, nói về thập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm, nói về cái gì đó thì dù vậy, nhưng một mặt Phật Pháp Đại Thừa rất là bình dị như quyển kinh này. Quyển kinh này Phật không có nói gì Đại Bồ Tát trên trời mà biến hóa là thần thông hay làm gì ma cật, là đem đưa bằng tay phải lấy nguyên thế giới diệu hỷ đem một quả ta bà, không có chuyện đó, không có chuyện đó. Cái đó là chuyện của những người thích siêu hình, còn đây là những người thích những đề thực tế, việc mình làm được, thực hành được, sống được trong mỗi ngày. Sáng thức dậy mấy giờ, ăn cơm, đi làm, phải không? Phải đem mấy nhỏ vô gì trong trường, không? Hay là trong kindergarten, phải không? Rồi tối về sao mà nấu ăn, phải không? Rồi sẵn sàng, nghĩa là sẵn sàng chịu những cơn bão sắp sửa tới. Chiều nay thí dụ vậy, nó rất là bình thường, phải không? Nếu mà nhiều như ờ thôi trời ơi chán quá ông chạy cho chùa trốn, không nên thầy không khuyên được, trốn là tạm bợ giả dối, bởi vì mà không thành thật. Thành ra nếu mà nghĩ rằng ờ trời ơi tôi chán quá thì phải đi bỏ đi tu, thì cái đó thầy Phật chánh không có, không có tán thán nữa, thấy không? Không có tán thán. Làm sao bây giờ thầy Phật chánh đến đây khuyên gì? Đúa đầu ra, không gồng mình lên, chịu đựng với tinh thần khác, không phải chấp nhận. Một Phật phải nói nó phải là tự là kinh thần chấp nhận, thì nó kêu là, nó kêu là gì biết không? Thế gian quá mà kêu là an nhẫn, không cái khác liền, thấy không? Đúng không? Chữ chấp nhận nó già rất là thừa bình dân, còn chữ an nhẫn nghe sao có gì học thức một chút, phải không? Nhưng mà tăng nhẫn nó khác, mà chịu đựng nó, chịu nhận chịu nó khác, phải không? Thì bây giờ thì Đức Phật giảng bộ kinh này cho một cư sĩ bình thường như mình thôi, mình cũng có vợ có con, thì đang làm những việc mỗi ngày anh đi làm, anh nuôi kiếm cơm, anh nuôi vợ anh, chứ anh không phải là người siêu phàm thoát tục nữa hết, phải không? Đối tượng đó là người phàm thì dĩ nhiên con đường mà Đức Như Lai vạch ra cho sự tu hành Bồ Tát Đạo cũng phải thực tế, có thể thực hiện được. Đây không phải là cảnh giới của những bậc siêu phàm, mà là cảnh giới của những người bằng xương, bằng thịt như chúng ta. Mình phải, khi mình tu hay mình học một điều gì đó, thì cái người mà mình muốn làm gương mẫu cho mình đó, không phải Bồ Tát Quán Thế Âm, không phải Đức Phổ Hiền, không phải Đức Văn Thù, đó là những nhân vật, đó là những vật siêu phàm thôi. Nếu mình nhìn lên mình thấy, ồ trời ơi, vậy làm sao làm được, thì tự nhiên mình nản chí liền. Thì sao? Mình nhìn những người rất là bình thường, như vậy là Thiện Sinh, ông Thiện Sinh, như bà Diệu Hạnh Đồng Nữ, ở trong kinh Diệu Hạnh Đồng Nữ kinh đó, có một cái U Bà Di, là cái gì là Diệu Hạnh. Diệu Hạnh Đồng Nữ có ngày, thầy có cái băng của thầy, cái gì? Nhất Chân với ngày Tiên Huệ có giảng đó, giảng rất hay. Nếu người nào tìm được thì đưa cho Chủ tịch Luật để Chủ tịch Luật phát ra cho các vị ở đây nghe. Thiện Hạnh Đồng Nữ kinh bằng MP3 của thầy Thích Thiện Huệ giảng cũng khoảng 7-8 năm về trước rồi. Thì đó là những cái mà đối tượng mà mình muốn tu học, đó là những người pháp lữ mà mình có thể thấy thông cảm được, mình có thể học hỏi được, mình có thể can đảm theo họ được. Phải không? Chứ còn nói ồ tu bục lục độ ba la mật được cao siêu thì dĩ nhiên mình sẽ lấy lý do này, lý do khác, đừng thoái thác. Thế nên muốn tu Bồ Tát Hạnh, học Bồ Tát Đạo, chúng ta những người học Phật sơ cơ, tức là mình mới vào đầu cái là sơ cơ, không cần phải bước vào những cảnh giới mênh mông huyền diệu của đồng tử Thiện Tài trong kinh Hoa Nghiêm. Chắc nghe những tên danh từ này nếu mà chưa nghe thì cũng không có gì phải giật mình, phải không? Thế thì đó là một cái nhân vật điển hình trong cái bộ kinh Hoa Nghiêm mà thầy nghĩ rằng có thể thầy Giáo Thọ Pháp Quang đã giảng cho quý vị ở đây rồi. Hoặc là bị đòi hỏi phải có những năng lực siêu nhiên như trưởng giả Duy Ma Cật, trong kinh Duy Ma Cật, trưởng giả Duy Ma Cật thì tiếng Hán dịch là tịnh danh. Chỉ cần có một lòng tin nhiệt thành đối với Tam Bảo, phải tin Phật giáo Đại Thừa, đầu tiên đòi hỏi quý vị, đòi hỏi quý vị một điều kiện rất là quan trọng, đầu tiên là quý vị có lòng tin đối với Tam Bảo. Quý vị làm sao phải tập được có một lòng tin nhiệt thành, nhiệt tức là nóng, nóng hổi, thành tức là cứng, thành thực, phải không? Tức là thành thật với chính mình, cái lòng tin đó phải chân thật và đồng thời phải nóng, tức là sẵn sàng mới đến nỗi như thiệt sự. Nếu mình nói bên đạo Thiên Chúa thì những người Thiên Chúa hoặc là những người Hầu chẳng hạn, họ có những lòng tin rất khủng khiếp. Đạo Phật mình tại sao không mạnh? Là vì Phật tử không có lòng tin nhiệt thành đối với Tam Bảo. Thành ra mình đã thiếu lòng tin rồi thì là tất cả những cái công hạnh của mình sẽ không có vững. Ai nói gì cái bắt đầu chạy chỗ khác rồi này rồi. Thành ra cứ nghĩ đến một cái ngôi chùa thì đầu tiên, cái người đầu tiên mới về phải có lòng tin nhiệt thành là cái vị trụ trì cái chùa đó. Đó là cái điều kiện tiên quyết, chứ không phải tin vào các pháp sư rời đây mai đó như thầy. Đến đây thầy chỉ bồi dưỡng cái lòng tin của vị đối với cái ngôi Tam Bảo này thôi. Còn thầy đến đây mà nhìn ông trụ trì một mắt nghi ngờ thì cái đó thành một Phật. Thì những cái gì thầy nói hôm nay thì ông chỉ làm cho việc tăng thêm cái sự nghi ngờ đối với cái Tam Bảo ở đây. Ví dụ vậy, thành ra trước tiên mình phải xác lập lòng tin của mình đối với Tam Bảo. Mà lòng tin nó phải làm sao mà cố gắng, nó phải mạnh như là những người bên Đạo Hầu và Đạo Thiên Chúa. Thành ra tại sao có những cái gương mà người ta có thể móc mắt khoét tủy để mà ta vì đạo hy sinh là vậy. Đầu đó là cái vấn đề trước tiên phải như vậy, xác lập cái đó mới trước mới được. Thành ra trong kinh Hoa Nghiêm đó là gì? Tín vi đạo nguyên, công đức mẫu. Tín tức là lòng tin, là đạo nguyên là nguồn gốc, nguyên là nguồn, là cội nguồn của đạo. Công đức mẫu là mẹ tất cả công đức, tức là nó là cái gốc cây mà mình trên đó mình phát triển lên thành nhánh, thành cành, thành lá. Còn nếu mà cái gốc mình không sâu thì quý vị sẽ thấy rằng 10 năm sau không tróc gốc thì không tróc, nhưng mà nó cứ giật giờ theo gió, hiểu không? Giật giờ theo gió không? Gửi gió cho mình ngàn bay. Cứ giật giờ theo gió vậy đó. Cái mà mình nghe bên ngọn gió bên đông thảy thổ vào thì mình ngã phía tây, cái mình nghe bên giám phía tây mình ngã bên đông, thì mười năm sau mình vẫn không xác lập được niềm tin tịnh. Mà mình càng đi lâu trong đạo Phật thì cái gì, sự hoài nghi càng lúc càng gia tăng. Tại sao vậy? Bởi vì không tính tâm cho nên thấy thầy này có những điểm đáng nghi ngờ, thầy pháp chánh có những điểm đáng nghi ngờ, ví dụ vậy, hay là thầy nào cũng thấy đáng nghi ngờ, rốt cuộc sao? Tại đó cái sự tu học của mình trên hình thức thì có, nhưng mà trên cái nội dung thì nó không phong phú được. Cái đầu tiên là phải có một cái lòng tin nhiệt thành được tam bảo, rồi một nghị lực vững vàng, tức là sao? Khi đã xác tín lòng tin của mình rồi đó thì không lay động nữa. Thấy không? Thành ra ví dụ như bây giờ quý vị đã xác tín lòng tin đối với một vị thầy nào đó, thì khi một cái người nào đó nói một cái lời nó là dị nghị nào đó, hay là một cái sự mà cái là mình kêu là mách lẻo nào đó, thì mình phải đặt nghi vấn liền, có thật thật là vậy hay không, hay là chỉ phong phanh theo gió rồi nghe vậy. Chứ thường thường mình, nhất là phụ nữ, hay nghe cái tin liền dễ dàng vô cùng, nhất là người ngọt thờ nghe rõ ràng, cái là không nghe là chưa biết sự thật sao có nghe cái tin 100% vô thấy người đó liền. Thí dụ mô Phật, thấy không? Đó là điều quan trọng hơn hết, là một ý hướng rõ ràng, biết rõ mục tiêu mình muốn đến. Mình đến chùa để mình cầu cái gì? Thế rồi. Nếu mà giả sử vì đến đây mà cầu sống lâu, giàu có, tốt, thiện tài, hấp hấp, ráng cầu. Nhưng mà không phải không được hay không, mà mục đích sống lâu, giàu có để làm cái gì đó quan trọng. Sống lâu chứ, là Bồ Tát hẳn, giàu có chứ, bố thí. Thì cái sự sống lâu giàu có đó có rất nhiều ý nghĩa, phải không? Chứ đâu phải là hễ mà nói chữ sống lâu giàu có bắt đầu trời ơi, người tầm thường, không phải. Thành ra quý vị mà tha hồ cầu, cô nào muốn cầu đời sau đẹp như tiếng Nga được, Đức Quan Thần Tát sẽ thỏa mãn lòng mong cầu đó. Bởi vì tại sao vậy? Ai cũng thích thấy người đẹp, mà người đẹp nói là người ta tin liền. Thì tại sao ngu gì không đẹp? Ai cũng sợ người giàu có thế lực, tại sao ngu gì mà không cầu giàu có thế lực, nhưng mà cầu xong để làm Phật sự. Thành ra khi mà người ta nói tôi đến đây tôi cầu giàu có, thì mình tầm thường quá, tôi cầu giải thoát. Giải thoát làm sao? Cái gì bình tình dị thực tế trước cái đã. Đi một bước, biết một bước, đừng chưa gì cái nhảy muốn nảy lên trời liền, không được. Có nhiều người vô đó là hồi xưa thầy cũng lập dị nghe, có dễ chứ tu hành lắm không, đạo mạo là. Nhưng mà càng đi càng thấy con đường tu hành nó cũng bình thường, có gì. Đối với vì ở ngoài nhờ đời nhìn mấy thầy cho chắc là phải là giống như Phật đó, có đừng nghĩ vậy. Quý vị mà nghĩ như vậy xong là quý vị sẽ mất tính tâm tâm bảo liền tất cả. Khi quý vị vào chùa mà quý vị bắt buộc của quý vị cảm nhận là một ông thầy là phải tuyệt đối trong sạch, cái nào vô cùng cái là từ bi hỷ xả, đi đứng khoan thai cái là luôn nào, thì quý vị sẽ đi ra chùa trong vòng 5 phút hồ. Bây giờ không có ông thầy nào vậy nữa đó. Bây giờ sao mình đem cái tiêu chuẩn xuống thấp một chút, biết thầy cũng giống như mình, thầy cũng là một người phàm, cũng xuất gia, cũng đang cố gắng nỗ lực con trên đường tu tập, mình thông cảm với những cái hồi lỗi lầm của thầy hay là cái gì đó, thì tự nhiên mình thấy cái vị thầy này đáng yêu hơn là đáng ghét. Còn nếu không á thì sẽ không bao giờ mình thỏa mãn với cái hiện thực á, không có Phật. Rồi bây giờ thì đại khái cái lời giới thiệu của thầy như vậy. Bây giờ mình lật đến phần quyền đàm, thì quý vị có thời giờ về lời. Thật sự cái bài giới thiệu này quý vị đọc kỹ nó rất là hay, không? Nó chỉ nói về đại khái cái trào lưu tư tưởng ở nước Tàu cũng như ở Việt Nam mình, nó giống giống như vậy. Quý vị lắp đến phần huyền đàm thì cái quyển kinh này rất là dài, không thể nào mà ba tiếng hồ mà có ba thời giảng mà thời gian hết được, thành ra mình sẽ giảng phần huyền đàm. Rồi những cái từng cái chi tiết có 28 phẩm thì mỗi phẩm thầy sẽ tóm được cái ý nghĩa của nó, bởi vì về tự đọc và tự phát huy. Có những phẩm rất là khó hiểu như phẩm nghiệp. Phẩm nghiệp rất là khó hiểu, phẩm nghiệp thứ 24 là rất là khó hiểu. Phải có một trình độ tương đương khá sâu về cái lý thuyết về nghiệp thì mới hiểu được. Còn cái phẩm mà bố thí ba la mật, phẩm 19 là một phẩm rất là quan trọng. Có thể nói là quan trọng nhất trong cái quyển kinh này. Bởi vì tại sao vậy? Nó dạy cho mình cách bố thí. Mà cái người mà tại gia đó, cái điều kiện tiên quyết để tu học Bồ Tát hạnh á là phải biết bố thí. Nếu một vị không bố thí được, không dám bố thí, hoặc là bố thí mà nó là với tâm rất là đau khổ thì thiệt sự là con đường Bồ Tát hạnh rất là chướng ngại. Và quý vị bố thí với tâm mong cầu là một phải đổ một, hoặc là một phải đổ mười nha, thì cái đó nó lại càng nguy hiểm. Bởi vì rất vọng liền, bởi vì quý vị cầu đem một 10 đồng hoặc là một nải chuối đến cúng quan thầy một tá, quý vị cầu cái gì nhiều quá đó, quý vị sẽ không được, quý vị sẽ thất bại vô cùng. Quý vị sẽ không đi tiếp qua cái chùa đó, không linh nữa, quý vị sẽ đi tìm chùa khác. Mà bên vị nên nhớ rằng cái thời đại này đó, có những cái vị mà họ có thể dùng bùa chú, hoặc họ dùng những cái phương tiện gì đó để mà mình họ cảm thấy huyễn hoặc mình, ví dụ như ở thấy như là có giải linh ứng liền ha. Thì cái đó cái chi mà linh ứng liền đó là mình phải đặt cái câu hỏi liền đó các. Là tại sao linh ứng mau vậy? Là sao nó linh ứng khủng khiếp vậy? Thật sự là cái gì có tâm mình nó chuyển thì cái sự nghiệp, cái sự việc nó sẽ chuyển cho mình. Thấy không?
Thì bây giờ
đàm là gì? Ở đàm là nói, phải không? Đàm là bàn luận. Đàm là bàn luận. Huyền là nó có hai cái nghĩa. Huyền là đen, đen huyền, phải không? Cái gì mình thấy không được nó là huyền. Còn một cái nghĩa là sâu, sâu thẳm, phải không? Sâu thẳm cái gì mà mình nhìn không rõ, mình nó như là nhìn xuống vực sâu, nó thâm trong đó những chi tiết mình nhìn không rõ ràng. Thì bây giờ chữ huyền nằm có nghĩa là gì? Là nói những cái ý nghĩa mà nó không rõ ràng trong kinh cho mình thấy đó. Thì cái là huyền đàm, hoặc là huyền luận, phải không? Còn mà nói chuyện mà bông lung, nói chuyện quân quơ, nó không phải là huyền đàm, mà nó là không đàm. Không đàm nó nói không ít lời vậy, phải không? Tại vì là Phật thì phải giảng phần huyền đàm này. Nó có bốn cái mục chính là quan trọng. Là thứ nhất là sự quan hệ giữa Phật giáo và nhân sinh. Phần thứ hai là địa vị của kinh này trong Phật pháp. Phần thứ ba là ý hướng của người giảng, tức là Thái Hư Đại Sư đối với Phật pháp. Và phần thứ tư là mục đích giảng giải bộ kinh này. Thì những cái gì ngài Thái Hư Đại Sư muốn bộc bạch ở đây đó là những cái gì chính thầy muốn nói, tức là cũng là tâm trạng của thầy. Thành ra mình ở đây mình chia sẻ kinh nghiệm. Và nếu vậy có gì thắc mắc thì mình cũng sẽ có một ít thì giờ, nếu mình có thể có được thì mình cũng sẽ bàn luận. Nếu quý vị có thể có những ví dụ cụ thể hoặc là những gì đó, thì nếu vị không dám đưa tay lên thì có thể viết một vài cái câu hỏi trong giấy, và thì có thì giờ thì sẽ trả lời. Thì Đức Phật thuyết pháp không chỉ vì loài người trên địa cầu này mà vì tất cả chúng sanh. Tức là loài người mình thật sự nếu mà nói trên phương diện bình đẳng á, thì ý nghĩa của loài người á nó chẳng hơn gì ý nghĩa con ếch hay là có gì con trùng. Nếu mình nhìn trên mặt bình đẳng, tất cả chúng sinh đều như nhau đó, thì mình, giá trị của mình và giá trị một con, một cái loài vật nhỏ nhất nó cũng bằng nhau thôi, thấy không? Nhưng mà tại sao mình tự nhiên mình vượt lên trên? Bởi vì mình có cái trí óc, đúng. Nhưng mà trí óc không nghĩa là mình cũng trên nguyên tắc, không có nghĩa là mình tự nhiên như vậy là mình hơn con vật, không phải. Tại sao mình nghĩ mình hơn con vật? Là tại vì mình có tự tôn. Mình nghĩ rằng, mình nghĩ thôi chứ không phải là sự thật là vậy. Mình nghĩ là mình quan trọng hơn con heo, mình nghĩ là mình quan trọng hơn con bò. Rồi sao? Rồi mình dùng cái sức mạnh của mình cưỡng ép nó, mình cưỡng bức nó, rồi mình sát hại nó một cách không có công bằng. Mình không có tôn trọng cái ý nghĩa của loài vật. Thật sự trên phương diện bình đẳng mà nói, một con vật nó có quyền sống như mình có quyền sống, thấy không? Nhưng mà tại vì loài người là luôn luôn ai cũng vậy, tự tôn, thấy mình là hơn. Ngay cả trong loài người cũng vậy, dân tộc này thấy dân tộc khác hơn, hơn dân tộc khác. Hay là ngay trong một dân tộc cũng vậy, người có chút đỉnh tiền thấy mình hơn người nghèo, thế nào? Bắt đầu con chuyện lên làm ăn được vài ba triệu, bắt đầu trời thấy bắt đầu ngon ngon rồi đó. Xe hơi phải là láng lên, nhà phải đẹp lên được. Nhưng thấy mấy người mặc ăn mặc bình dân bình dị, bắt đầu nhìn xuống chút xíu đi. Nhưng mà trên nguyên tắc họ không có gì hơn cái người kia đó. Họ có ảo tưởng, họ ảo tưởng là họ hơn, nhưng mà thật sự không có hơn. Bởi vì cho nên hơn là chỗ nào? Bữa nay có cái đơn xe hơi, có cái nhà lầu được vài ba triệu, ngày mai có không? Chết chết. Cái đời nó vô thường, nhưng mà mình không biết. Khi mình được vừa lên cái hoạt động mình thấy nó khác. Đó là mình tại vì mình không có nhìn bình thường, không có nhìn bình thản. Đó là tâm phân biệt. Kinh có nói là Đức Phật vì tất cả chúng sinh trong cùng tận hư không và vô biên tế thế giới mà thuyết pháp. Hiện nay Phật pháp được lưu truyền trên thế gian là dưới Đức Phật Thích Ca, bậc thị hiện thành Phật trong nhân gian giảng nói. Loài người tuy chỉ là một loại chúng sinh nhưng lại có ý nghĩa thù thắng. Đức Phật Thích Ca thị hiện thân người thuyết pháp phần lớn là nhắm vào loài người. Mình khác với lại loài vật không có nghĩa là mình cảm nhận bằng những cái cảm tình vu vơ tầm thường của mình, mà mình hơn cái loài vật ở chỗ là mình biết hướng thượng. Loài người chỉ có một cái ý nghĩa đó thôi. Nếu giả sử mình sống mà mình không biết hướng thượng, mình chỉ thỏa mãn với những cái gì mình có, thì mình sống cuộc đời rất là tầm thường. Mà nếu giả sử như mình nhìn cho kỹ đó, mình mà an phận, nó có sự tầm thường, mình không biết hướng thượng một đời sống siêu việt hơn hay là một cái ý tưởng cao thượng hơn, thì mình và cái loài vật nó không khác gì. Tại sao vậy? Cũng ăn, cũng có nhu cầu ăn, nhu cầu ở và nhu cầu sinh sản, phải không? Thì cứ vậy thôi chứ gì. Nếu mình nhìn cho kỹ, mình và loài vật nó cũng giống, có những cái nhu cầu căn bản như vậy thôi. Nhưng mà mình hơn loài người một cái là mình biết tại sao mình đi chùa, tại sao mình học Phật, là mình tại vì mình muốn cầu một cái gì siêu vượt hơn chính mình. Mà loài vật nó không có cái đó. Cái đó là ý nghĩa độc nhất để mình hơn loài vật. Giá sử mình nói mình hơn đi, thì chỉ có chỗ đó thôi. Thành ra tại sao bậc thị hiện thành Phật đến đây mục đích không có gì hết, là để đề tỉnh rằng mình phải nên hướng thượng, có vậy thôi. Mà các chị chư tăng cũng chỉ là sứ giả của Như Lai đề tỉnh quý vị và cố gắng chỉ cho con đường để quý vị hướng thượng. Mà mục đích hướng thượng là mục đích độc nhất của cái đời sống nhân sinh của mình ở đây. Thành ra ý nghĩa của là người độc đặc, tức là đặc biệt là có chỗ đó. Đức Phật nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe, là muốn xác định rằng sinh ra làm người không phải dễ dàng. Thì dĩ nhiên có những cái thí dụ như Đức Phật nói là một bữa đó, thí dụ như Đức Phật mất một cái lên con tay này nè, có những cái thì móc cái đất lên, hoặc được một chút xíu đất trong cái móng tay này nè. Đức Phật không có người hỏi Ngạ Nan, phải không? Đất ở trong cái móng tay ta nhiều hay là đất ở dưới mặt đất nhiều? Thì dĩ nhiên Ngạ Nan nói dạ thưa Đức Phật, dĩ nhiên là đất ở dưới mặt đất nhiều hơn cái đất trên ngón tay của Đức Phật nhiều vô lượng vô biên. Thì Đức Phật nói rằng sinh ra làm thân người nó cũng giống như là đất ở trên ngón tay ta, mà sinh ra mà đọa vào ác thú thì cũng giống như đất ở trên mặt đất. Vì có tưởng tượng gì không? Có tưởng tượng được phải không? Dĩ nhiên là không rồi. Nó trở thấy con thấy lớn như không? Thấy đâu ra chợ đông nghẹt người, sao kêu là người ít được đâu phải. Nếu mà so với đến tính trên cái đầu số đó, ví dụ mình nó bây giờ là người 7 tỷ phải không? Nhiều lắm phải không? Chưa chắc. Bây giờ 7 tỷ, bây giờ ở nhà quý vị, ở ngoài khu vườn quý vị đó, đất ở sau nhà thôi, quý vị đếm bao nhiêu con trùng, bao nhiêu là nó có dưới mặt đất quý vị biết được không? Không chừng vài chục tỷ, không chừng vài chục tỷ con trùng ở dưới, phải không? Rồi bây giờ giả sử có một khoảng đất mà vài chục tỷ con trùng, mà mặt đất bao la như vậy, bao nhiêu con trùng ở dưới? Thì thấy rõ ràng là cái số lượng loài người so với ở vùng loài vật, loài xuất sinh khác hay là những cái loài côn trùng khác quá ít, phải không? Thì cái thí dụ của Đức Phật cũng như là gần như giống đúng là gì nữa, tức là cái số lượng con người cũng chỉ giống như là đất ở trong cái móng tay, và số lượng cái loài mà không phải là người là nhiều như là đất ở dưới đại địa. Là chứng tỏ là thân người muốn sinh được thân người không phải dễ dàng. Thì là tại sao bên truyền thống Phật giáo Đại Thừa cũng như cái truyền thống Phật giáo Mật Tông, việc đầu tiên là phải 8 tháng thân người khó được. Rồi thứ hai là gì nữa? Câu thứ hai là sao? Học thuộc bài quá rồi gì nữa. Vậy thì chiều nay thầy về về Cali thôi, không phải giảng tiếp. Cho ra đủ hả? Không có cần, không có thời gian nữa, đừng có một phần. Chưa chắc hả? Chưa chắc hả? Thì không thì có thể hiểu được, nhưng mà hiểu khác. Hiểu khác. Không mà như khi còn hiểu gì hay hơn thầy nữa. Thì bây giờ, thì mục đích là, đầu tiên là 8 tháng thân người khó được. Nếu dùng Phật pháp quán sát thì loài người quả thật có nhiều ưu điểm. Thế nhưng sinh được làm người chưa chắc được nghe Phật pháp. Đúng không? Hôm nay chùa Tịnh Lực được mấy chục người đến nghe thầy pháp chánh giảng. 60-70 phải không? 100 người lớn hả? Trời ơi, ân hạnh. Cái này nhớ chụp hình nha, để thầy về cái Cali thầy khoe với Phật tử. Nhưng mà biết bao nhiêu người khác đó có đến chùa Tịnh Lực nghe kinh không? Chưa chắc. Hoặc là có họ đến những chỗ khác họ nghe cái khác. Họ nghe cái khác. Dĩ nhiên mình không nói là họ nghe sai lầm, nhưng mà họ nghe cái khác. Nếu không nghe được Phật pháp sẽ không biết được giá trị của nhân sinh. Hồi nãy giờ nếu người chưa nghe Phật pháp thì vị có biết là chân người khó được không? Bây giờ quý vị ra ngoài hỏi mấy ông ở dưới chợ gì đó, dưới thầy không biết rồi. Hồng Kông đó, mấy người đánh cờ tướng mà nó hỏi mấy anh là thân người khó được, nói gì nói chuyện ba lá. Phải không? Và như vậy các mục đường sẽ trở thành lúng uổng. Chỉ như mình nói vậy là bởi vì mình hiểu được Phật pháp thì mình nói vậy. Họ nghe cái đạo khác thì dĩ nhiên nó, nếu mình không nghe được đạo khác thì đời được mình lúng uổng thì dĩ nhiên. Bây giờ mình đi cãi ngoài đạo thì mình sẽ thua liền. Thành ra giả sử quý vị mà gặp người khác đạo mà họ biện luận gì đó hơn thua thì không nên trả lời. Nếu mình nghĩ mình không đủ trình độ thì nói thôi, chưa không có thời giờ rảnh. Thấy không? Cần phải nghe Phật pháp thì mới biết được sự tạo nghiệp sẽ đưa đến quả báo đời này qua đời khác, nối tiếp tương tục. Và cái đạo Phật là cái đạo thực sự là Đức Phật sinh ra trong tại Ấn Độ, thì lúc đó là đã có đạo Bà La Môn. Thì đạo Bà La Môn cũng nói về nghiệp. Thì đã nói là hồi nãy Đức Phật sinh ra ở thời đại đó, thì Phật phải tùy thuận cái quốc độ đó, cái phong tục đó, thì lập tăng đoàn thanh văn là để đối chọi với lại ngoài đầu khổ hạnh. Nhưng mà giả sử đối chọi mà hoàn toàn khác biệt thì dĩ nhiên những người ở ngoài thế gian họ sẽ không phục, mà họ sẽ cũng sẽ không quy đầu Phật Pháp. Thành ra Đức Phật mới quy chế một cái chế độ thanh văn nghiêm túc gần như khổ hạnh. Nhưng mà để mà độ những người tại gia cư sĩ thì Đức Phật phải nói đến những hạnh Bồ Tát. Thì bây giờ Đức Phật ở cái thời đó đã có lý thuyết về nghiệp rồi, nhưng mà Đức Phật thấy lý thuyết về nghiệp của Đạo Bà La Môn nó chưa triệt để, nó chưa thấu đáo, Đức Phật mới cải đổi lại. Thì nếu mà nhìn cho kỹ so sánh thì triết lý về nghiệp của Đức Phật nó sẽ hoàn hảo hơn là với Bà La Môn. Và sang năm nếu mà thầy có cơ hội qua đây thì sẽ thầy giảng đặc biệt về cái phẩm 24, triết lý thuyết về nghiệp ở trong kinh này, phẩm 24 của kinh này. Thì chắc có lẽ phải xin thêm ngày thứ bảy. Đồng ý không? Có đến thứ bảy tu học được thêm ngày không? Ha? Như vậy mình có thời gian mình nói chi tiết hơn chút. Chứ nếu mà chỉ có như vậy mà tháng năm lại truyền giới nữa thì buổi chiều truyền giới thì chỉ buổi giảng được buổi sáng thì có 2 tiếng hồ thì sẽ không giảng được gì hết. Như vậy là nếu quý vị chuẩn bị tâm lý, xin nghỉ phép để là tháng năm đến đây để nghe kinh. Thì cái thuyết lý về nghiệp của Đạo Phật đó thì tương đối hoàn thiện hơn là thuyết lý về nghiệp. Bởi vì nghiệp bên Đạo La Môn nó cũng giống như bên Thiên Chúa là sao? Quý vị phải trở về với lại Ngài Phạm Thiên, tức là cũng như Đức Chúa, bên Chúa nói là Đức Phật sẽ trở về với Đức Chúa Trời vậy đó. Hiểu không? Chứ không có sự mà thấu triệt như bên Phật Pháp và nói như thế nào thì sau năm mình sẽ biết. Có nhân có quả thì mới sinh được thân người, dĩ nhiên là sinh được thân khác nữa. Nhưng mà ở đây nói gì? Đang nói là người, không đang nói đặc biệt, đang nói về là người. Thì năm mình nói chữ người chứ không phải là có sinh, có nhân có quả là sinh được con người, không phải vậy. Có nhân có quả thì sinh được thành loài khác, nhưng mà đặc biệt vì nhân quả mình mới là có được cái thân người này, đúng không? Thế nhưng thân người lại vô thường. Nếu trong đời người hoặc làm ác hoặc làm thiện, hoặc phát tâm cầu giải thoát, hoặc phát tâm bồ đề tùy theo hành nghiệp, mà có thể chuyển sinh vào cõi ác, cõi lành, hoặc thành A-la-hán, bích chi Phật, dẫn đến thành Bồ Tát hoặc thành Phật. Đây là do nghe Phật Pháp mà biết được ý nghĩa sâu rộng của đời người và thấy được quan hệ mật thiết giữa Phật Pháp và nhân sinh. Đầu tiên, cái căn bản, cái nền tảng Đạo Phật không phải lấy cõi trời, không phải thấy lấy các vị A-la-hán mà không thấy cái vị Bồ-Tát là một nền tảng, mà lấy loài người làm nền tảng. Thành ra khi quý vị mà phát cái tâm mà học Phật đó, quý vị không có cái mong cầu nào viển vông nào hết, không cần, không cần ô không thành thành Phật liền, không cần, không cần, khoan đã. Nhìn chung quanh lấy ngưỡng người như mình đang đau khổ làm nền tảng, khởi một cái niệm đồng tình, nhìn tất cả chúng sinh đang đau khổ này, con vì muốn giúp cho những người chung quanh cũng như những chúng sinh chung quanh bớt khổ mà con học Phật. Cái đó là cái nền tảng và đồng thời là cái động cơ rất là quan trọng trong cái sự học Phật của mình. Còn nếu đến đây là cầu tài, cầu danh, cầu lợi thì cái gì nó rất là phụ thuộc. Quý vị học Phật đàng hoàng, biết nhân biết quả, làm Bồ Tát hạnh, tiền bạc, tuổi thọ sẽ đến quý vị rất là nhanh chóng. Tại sao vậy? Quý vị muốn thọ vô lượng thọ không? Dĩ nhiên là có Đức A Di Đà đến tiếp dẫn, phải không? Quý vị giàu có bằng biểu hiện bằng cái gì? Đức Phật vô lượng thọ tức là Đức A Di Đà tượng trưng cho sống lâu và giàu có, đúng không? Phải tên vậy không? Có phải vậy không nào? Không phải hả? Đức Phật A Di Đà là sống lâu và giàu có. Bây giờ nghe lạ không? Có lạ không? Không. Vô lượng thọ là sống lâu gì nữa? Ở đây sống lâu nhiều năm bao nhiêu? Không thì trăm đi, giả sử trăm. Mà thầy thấy trăm là sao? Ngồi vậy. trong nghệ này, hoặc là nằm trên giường nó hôi hốt, rồi đây cứ sao bơm thuốc để cho nó kéo dài tuổi thọ kiểu đó thì thôi nó mua gì đạo Phật. Còn tên kia sao sống lâu mà khỏe mạnh, nó không có già nữa, lúc nào thân bằng kim cương mà đẹp, thân bằng kim cương là phải giàu không? Mình đeo kim cương mà học chút xíu vậy, trong khi cả cái thân mình, nguyên cái thân mình là kim cương rồi không giàu gì nữa. Mà giàu đó chưa phải là giàu. Cái gì biết Đức Phật A Di Đà giàu chỗ nào biết không? Không phải. Nó biểu hiện bằng cái gì phải không? Không phải. Vô lượng quang. Tức là giàu đến nỗi mà ai cũng thấy hết đó, ai cũng biết hết. Mà sao giàu đến đâu sao? Mỗi người tán thắc A Di Đà Phật mỗi ngày. Quý vị không tin, đây là một cái lối giải thích khác của môn pháp môn tịnh độ, là pháp môn cầu được sống lâu và giàu có, chứ không phải cầu mau chết. Quý vị cầu sống lâu, cầu mau chết là quý vị cầu tu tịnh độ theo kiểu khác. Còn thầy pháp môn tịnh độ thầy là cầu sống lâu và giàu có. Không phải, thật sự trong đời này cũng vậy. Thành ra mình khi mình nhìn pháp môn tịnh độ mình không thấy nó bi quan nữa, không còn thấy nó là pháp môn tịnh độ của những người già, những cầu mau đi về trời, đi chỗ khác. Mà chính trong đời này mình làm enrich, tức là mình làm giàu cái bản thân của mình. Thì tại sao khi mà mình đạt được cái niềm tin đó, thì tự nhiên mình lấy cái bổn nguyện A Di Đà là bổn nguyện của mình đó, thấy không? Thì trong ngộ trong đời này mình sẽ có sống lâu và giàu có, an nhàn tự tại. Thì từ từ cái ý nghĩa mỗi người giảng tịnh độ một cách khác. Hồi xưa thầy giảng tịnh độ theo lối khác, bây giờ thầy giảng tịnh độ theo lối khác. Cái nhìn tịnh độ có thể rất là lạc quan, rất là sống động và rất là vui tươi. Không phải vậy. Lúc nào mình sẽ nghĩ mình sẽ sống lâu và mình giàu có, thì tự nhiên động lực đó sẽ làm cho mình lấy ngay từng cái nền tảng căn bản trên cái Bồ Tát Giới Kinh này để tu tịnh độ. Rồi A Di Đà Phật, thầy đến đâu rồi? Nhân loại là chìa khóa của tội phước và phàm thánh, là người chỉ là một trong vô số loại chúng sinh. Phật pháp thường chia chúng sinh là 10 loại, là 4 thánh và 6 phàm. 4 thánh là A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật, là những bậc đã vượt thoát được luân hồi sanh tử. 6 phàm là trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục, là những chúng sinh trong luân hồi. Thì dĩ nhiên cái này là chỉ là những danh từ thôi. Trong 6 phàm chỉ có trời là cao hơn người. Còn ở dưới người thì có 4 loại là Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. 4 cõi này còn gọi là 4 ác thú, tức là những chúng sinh đang thọ ác báo. Atula dịch là phi thiên, còn được gọi là thần, có phước báo gần như trời nhưng không có quy đức như loài trời. Cái loại Atula này rất là khổ. Loại Atula là phước báo rất lớn nhưng mà rất là khổ. Khổ không có nghĩa là nó không có cái hưởng thụ được vật chất, nhưng mà khổ tại sao vậy? Nó rất là sân hận, đầu óc nó lúc nào hận thù, lúc nào cũng muốn đấu tranh. Ai mà nói một câu nhỏ nhỏ là bắt đầu sân si lên liền, hiện tướng hung hăng liền, sẵn sàng đánh đấm liền, thì đó là Atula. Mặc dù rất là giàu có, thành ra trong đời người mình cũng có những loại Atula, hiểu không? Mặc dù rất là giàu nhưng mà rất hung hăng. Toàn nghĩ đến chiến tranh không à, nghĩ chiến tranh không à, không muốn nghĩ đến yêu thương á, nghĩ đến mua bán súng đạn nha, thì đó là loại Atula. Bây giờ đại sao? Gây cái mầm mống chiến tranh, gây mầm mống chiến tranh, phải tạo chiến tranh để mà bán vũ khí, thì đó là những người có chủng tính Atula, phải không? Loại này tính tình hung hăng, ưa thích đấu tranh, thành thử thường hay thọ khổ. Kế đến là loại súc sanh, tức là chim muông cầm thú, thường được gọi là động vật. Đây là những loại chúng sanh mà loài người thấy được, Ngoài ra còn những chúng sanh mà loài người không thấy được là hai loài ngạ quỷ và địa ngục, tức là chúng sinh ở cõi u minh. U tức là sâu thẳm, minh này không phải là minh quang minh, minh là tối, thấy không? Chứ minh là tối, cõi u minh là cõi vừa sâu mà vừa tối, thấy không? Hai loài chúng sinh này toàn là thọ khổ báo, tức là ngạ quỷ và địa ngục. Nói chung trong 10 loài chúng sinh, trời và người đứng ở chính giữa. Về phương tưởng, về phương diện hưởng thọ phước báo, loài người trội hơn loài trời, trội hơn loài người. Thế nhưng về phương diện năng lực sáng tạo của thân tâm thì loài trời lại kém hẳn loài người. Cái đạo Phật mình, nếu mà chưa biết, nó khác tất cả những cái đạo khác trên thế gian này ở một chỗ độc nhất, là tất cả những ngoại đạo, bất cứ đạo nào đều tôn sùng cõi trời, là cõi vĩnh hằng, là chỗ cao siêu hơn loài người. Và ai cũng mong chỉ một đời này, hay không, chết rồi được lên trời. Thiên Chúa cũng vậy, Tinh Lành cũng vậy, Bà La Môn cũng vậy, Hồi cũng vậy, cũng chỉ về mong những cái cõi gọi là vĩnh sanh vĩnh hằng đó, để được hưởng phước báo, để hưởng cái là sung sướng. Họ có tưởng tượng là loài người, loài trời là ghê gớm hơn loài người, nhưng mà chỉ có riêng đạo Phật là đi ngược với truyền thống của tất cả tôn giáo, là đạo Phật trong 6 cõi này loài người là độc, là trên hết tất cả mọi loài, nghề hơn cả loài trời. Về phương diện hưởng thọ phước báo đó, thì ông trời ông thiệt là thù thắng nếu mà quan niệm việc Phật giáo mà nó. Nhưng mà ông trời ngu hơn con người, thật sự là vậy. Nếu mà quý vị chịu khó đi, là nếu mà không biết chuyện này có đi ra ngoài đồng không, nó gặp thầy nó bảo chặt thầy khổ cái kali luôn. Thì tại sao vậy? Nếu mà việc nhận thức được rằng cái con người năng lực sáng tạo rất là mạnh, ví dụ mình nghĩ là computer, mình nghĩ là những vật lý, nguyên tử hay là toán học, tất cả những sáng tạo đó loài trời làm không được, loài trời họ làm không được, họ có nghĩ được như vậy. Đầu óc những ông trời rất là đơn giản, họ chỉ có, bởi vì bên đó là sao, nó quá sung sướng, họ chỉ hưởng thụ phước báo thôi, họ không có thời giờ để họ suy nghĩ nữa. Không có giờ mà không có năng lực để suy nghĩ. Ví dụ họ thấy một cái như vậy đi, mà họ có thần thông, họ sẽ biến một cái ý hình như mình vậy nè, họ ý hình mình, nhưng mà biểu họ cách nào làm thì họ làm được, cái nào để sáng tạo ra dùng chất liệu gì để làm thì họ không nghĩ ra được, họ không nghĩ ra được, hiểu không? Cái đó cũng là hay nhưng mà dở. Con người tại sao hơn cái loài trời là mình có 3 cái đức tánh. Thứ nhất là mình đâu có độc sáng tạo. Thứ hai là mình kiên nhẫn. Và thứ ba là mình trì trì giới. Loài trời rất là phóng dật, họ thọ giới không được, họ không thể nào giữ giới được. Họ không phải là cái phạm vi của họ. Nếu họ phải bắt con trai 5 phút sau là họ phạm liền, họ phóng túng quen rồi. Nhưng mà mình biết thúc liệm thân tâm, mình hơn cho nó. Một người nếu tạo nghiệp ác thì có thể trong nhiều đời, nhiều kiếp sẽ nhận chịu quả ác báo. Còn nếu tạo nghiệp thiện hoặc gặp được tâm bảo, nghe pháp, trì giới vân vân thì có thể trong nhiều đời, nhiều kiếp sẽ hưởng thọ phước báo. Thành ra quý vị ngày hôm nay, nếu mà đến đây hoặc là mới gặp được tâm bảo, hoặc là gặp được tâm bảo đã lâu rồi, quý vị phải tự mình rất là hoan hỷ, rất cảm thấy hãnh diện là mình gặp được cái ánh sáng của tam bảo. Thành ra mình học Phật lắm, mình phải học một cách nghĩa là rất là nghiêm túc. Đọc Phật, học Phật không có nghĩa là chỉ đi chùa nghe pháp tụng kinh niệm Phật, mà luôn luôn có một sự mà kêu là quán sát thân tâm. Quán sát thân tâm thì quý vị mới mà cảm nhận được đạo Phật, trong có gì hay ho thì thầy cảm thấy rất là khánh hạnh, rất là vui mừng. Cũng như thầy khoảng 25 năm về trước, khi mà thầy gặp được đạo Phật, thực sự thầy biết đạo Phật từ nhỏ rồi, nhưng mà phải trở lại cái đạo Phật khoảng 25 năm về trước, 26 năm, 1985, thì lúc đó thầy tự nhiên có một cái niềm vui rạng rào. Tự nhiên mình thấy tại sao mà mình đi bao nhiêu năm rồi mình không thấy được cái đạo Phật như vậy. Mình sinh trong một gia đình Phật giáo, mình ở kế bên ngôi chùa, nhà nào cũng nghe tính tiền tin niệm Phật, mà mình đi lưu lạc như vậy đến bao nhiêu năm nay, đến năm 30 tuổi, 30 tuổi mới thấy được. Hơn nữa, từ địa vị phàm phu vượt lên địa vị thánh nhân, chỉ có loài người mới có thể làm được. Đây là sự thật. Ông trời không thể nào tu đạo Phật được. Ông muốn tu, ông phải trở lại con người. Thành ra, trong cái nhiều kinh của nó, khi mà ông trời mà sắp lâm chung, ông trời sắp lâm chung, ông rất là bi thảm, thi thảm hơn mình nhiều lắm. Mình nhiều người chết đến nơi mà cũng còn hay, chứ là không có chết vậy, đùng nó chết thôi. Không biết thì bởi vì không biết là mình sắp chết đi về cõi nào. Ông trời trước khi chết ông biết ông sẽ đọa vào cõi nào. Ông biết trước bởi vì ông có cái thi nhãn thông mà. Ví dụ như nó thí dụ như 5 phút nữa hay 10 phút nữa ông sẽ đi vào cái bầu thai của con heo ở cái chuồng loài heo Khánh Hưng nha hả? Ở cái chuồng số 8 nữa. Rồi con heo nái đen đen có mấy cái bụt ghẻ ra nó chờ ông nha hả? Thì ông sẽ khủng khiếp vô cùng. Ông sẽ cảm thấy rất là khủng khiếp. Bởi vì ông biết nhưng mà ông không thể nào tránh được hết. Bởi vì nghiệp lực nó mạnh hơn cái sức, cái thần thông của ông. Thì ông sẽ cảm thấy như run rẩy. Lúc đó là tất cả những phước báo cũng biến hết rồi. Thân thể bắt đầu hôi hám, hoa rụng. Thì lúc đó tất cả các vị trời khác nói: cầu cho anh được sinh vào cõi người. Cầu cho anh được sinh vào cõi người. Không, những gì mình nói đây là mình nói theo Phật Pháp thôi. Chỉ những bên ngoài đạo chắc chắn là họ sẽ nói mình là nói chuyện điên cuồng, nói chuyện khùng điên nữa. Dĩ nhiên mỗi cái niềm tôn giáo, một niềm tin khác nhau. Nếu mình tin Phật Pháp, mình tin những lời Phật dạy là đúng, thì mình tin đây là sự thật. Thì những cái vị trời khác sẽ đến chúc nguyện, cũng như mình trợ niệm vậy đó. Thì mình trợ niệm thì mình cầu cho cái vị đó vãng sinh vậy đó. Họ không, họ không cầu về cực lạc, họ cầu làm người. Tại sao vậy? Làm người mới có gặp được Phật Pháp, mới tu được Phật Pháp, mới biết nhân quả, mới biết làm lành, lánh dữ. Thấy không? Thì đó là cái mục đích hôm nay, là để đề cao rằng cái thân người khó được, còn Phật Pháp là một cái niềm vinh hạnh cho tất cả chúng sinh ở đây. Nếu mình đã biết đạo Phật thì nguyện, không cần đời sau, chỉ đời này thôi, giữ vững tinh tâm đối với Tam Bảo, nhất quyết không lay động. Thầy đến một cái chùa ở hồi tháng 8, tháng 9, thầy đến giảng một chùa ở Kansas City. Bà già rất, một cái bà cụ rất là, không cụ lắm, chắc cũng khoảng 70. Rất là, cũng đi chùa nhiều năm, mà đỡ đó là tự nhiên sao bị dụ dỗ, sao qua đạo Tin Lành. Thấy không? Rồi bữa đó đến thăm, đến thăm sư cô, bởi vì chắc cũng có cái thiện cảm với sư cô. Thì thấy với thầy, thấy thầy tự nhiên nhìn không có gì hết, thấy không? Thì tức là không có tân tính tâm đối Tam Bảo, đó là một điều mình nói là bất hạnh. Thay vì là Phật đến đây là xong buổi giảng thứ nhất, thì cố gắng chiều nay còn hai buổi nữa thì sẽ làm hết phần hội đàm này.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử hóa chúng sanh đều đón
thành ân. Dạ,